Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Sau đây là một số thông tin chính có trong bản tin chiều nay, ngày 5 tháng 4.
Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.
Mức tiêu thụ điện trên cả nước đồng loạt tăng kỷ lục.
Nhiều học sinh tại Nha Trang, Khánh Hòa bị ngộ độc thực phẩm.
Israel phê duyệt biện pháp nhằm tăng dòng viện trợ nhân đạo vào Gaza.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn, khẩn trương chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cấp bách, trong đó tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy, dừng ngay việc dùng lửa để xử lý thực bì và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ gây cháy rừng trong suốt thời kỳ cao điểm nguy cơ cháy rừng cao.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có tờ trình đề xuất Chính phủ khẩn trương nghiên cứu, có giải pháp, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hàng không duy trì đường bay, số máy bay thương mại, hạn chế ảnh hưởng lên giá vé, việc di chuyển của người dân và phát triển du lịch trong nước. Tính đến cuối tháng 3, số máy bay hoạt động thương mại của 6 hãng hàng không vào khoảng 170 chiếc, giảm 40 chiếc so với cùng kỳ năm 2023. Vì vậy, nhiều đường bay trong nước bị cắt hoặc giảm tần suất, làm tăng giá vé máy bay, ảnh hưởng đến phát triển du lịch và nhu cầu đi lại của nhân dân.
Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam kiến nghị cho phép 3 doanh nghiệp là PNG, SGC, Doji được nhập 1,5 tấn vàng một năm, số tiền nhập khẩu tương đương hơn 30 triệu đô la Mỹ một doanh nghiệp. Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam cho biết, việc nhập khẩu vàng sẽ giúp thị trường phong phú hơn, giá vàng trong nước sẽ giảm và giúp chênh lệch quốc tế trong nước được rút ngắn lại. Từ đó, người dân được hưởng lợi và thị trường vàng cũng sẽ bình ổn.
Mới đầu tháng 4, mức tiêu thụ điện trên cả nước đồng loạt tăng từng ngày do đợt nắng nóng bắt đầu diễn ra trên cả nước từ Nam ra Bắc. Ngày 3 tháng 4, tiêu thụ điện của cả nước vượt qua mốc 900 triệu kWh và đang tiến tới mức kỷ lục. Dự báo cho thấy cả nước sẽ đạt mốc 1 tỷ kWh một ngày trong tháng 6 do thời tiết cực đoan. Như vậy, tăng trưởng tiêu thụ điện của trung bình ngày những ngày đầu tháng 4 đã tăng tới 21% so với trung bình 3 tháng đầu năm. Dự báo từ tháng 4 tới tháng 7, sản lượng dùng điện sẽ có thể tăng cao nhất tới 17%, gây sức ép rất lớn với ngành điện và miền Bắc.
Theo Trung tâm Dự báo Nguồn Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động thành phố Hồ Chí Minh, trong quý 2 năm 2024, thành phố cần khoảng 77.000 lao động, trong đó ngành công nghiệp trọng yếu cần khoảng 12.300 đến 12.500 vị trí, ngành dịch vụ chủ yếu cần khoảng 49.300 đến 50.400 vị trí. Cùng với đó là các ngành thương mại, dịch vụ, thông tin tư vấn, khoa học công nghệ, kinh doanh tài sản bất động sản.
Ngành đường sắt đã tăng cường chạy hàng loạt các mác tàu trên nhiều cung chặng để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Ngoài các đôi tàu chạy thường xuyên trên các tuyến Hà Nội-Sài Gòn, Hà Nội-Đà Nẵng, Huế-Đà Nẵng, Hà Nội-Vinh, Hà Nội-Lào Cai, Hà Nội-Hải Phòng, Công ty Vận tải Đường sắt Hà Nội tổ chức chạy tăng cường thêm các đoàn tàu khách trên nhiều tuyến khác nhau. Còn tại phía Nam, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cũng đã lập thêm nhiều tàu từ thành phố Hồ Chí Minh đến các thành phố du lịch Nha Trang, Khánh Hòa, Quy Nhơn, Bình Định và ngược lại trong tháng 4.
Sáng nay, hơn 100.000 học sinh lớp 12 của Hà Nội đã bắt đầu làm bài thi khảo sát nhằm chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra vào cuối tháng 6. Đợt thi khảo sát các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức trong 2 ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 4, gồm 5 bài kiểm tra tương tự như các bài thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, gồm ngữ văn, toán, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Kỳ thi nhằm giúp học sinh chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.
Sáng nay ngày 5 tháng 4, hàng chục học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có biểu hiện mệt mỏi, nôn ói, phải đưa vào bệnh viện thăm khám điều trị. Cụ thể, khi chuẩn bị vào tiết học đầu tiên, nhiều học sinh trường tiểu học Vĩnh Trường, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang có dấu hiệu mệt mỏi, nôn ói, được đưa đến bệnh viện, trong đó có một nữ sinh lớp 5 được xác định tử vong chưa rõ nguyên nhân.
Cùng thời điểm trên, có hàng chục học sinh trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo cũng ở Nha Trang, cũng có các triệu chứng tương tự, được chuyển vào bệnh viện. Đáng chú ý, hai điểm trường này đều nằm trên một tuyến đường ở phường Vĩnh Trường. Các học sinh có dùng thức ăn với thực đơn gồm cơm gà xé, bánh mì gà xé và các món ăn khác của hộ kinh doanh bên ngoài trường bán trên vỉa hè. Thời điểm học sinh xuất hiện các triệu chứng buồn nôn mệt mỏi là khi chuẩn bị vào tiết học đầu tiên. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ thông tin.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Tiếp tục thông tin về trận động đất mạnh lịch sử ở Đài Loan, Trung Quốc. Chính quyền địa phương cho biết hơn 1.000 người đã bị thương và số nạn nhân tử vong đã tăng lên 10 người. Hiện tại vẫn còn 700 nhân viên và khách lưu trú tại một khách sạn trong công viên quốc gia bị kẹt và vẫn bị cắt điện, nhưng chính quyền địa phương cho biết họ đã an toàn và có thức ăn nước uống. Khoảng 150 người khác bị mắc kẹt đã được giải cứu.
Nội các an ninh Israel đã phê duyệt một loạt biện pháp nhằm tăng dòng viện trợ nhân đạo vào Gaza, bao gồm cả việc mở lại tạm thời cửa khẩu Erez. Thông báo này được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo rằng sự hỗ trợ trong tương lai của Mỹ dành cho Israel sẽ phụ thuộc vào việc nước này có hành động cụ thể như thế nào để bảo vệ dân thường và nhân viên cứu trợ ở dải Gaza. Đây là lần đầu tiên Israel mở lại cửa khẩu Erez. Cửa khẩu nằm ở phía bắc dải Gaza, có vai trò quan trọng cho người dân ra vào lãnh thổ này kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 10 năm 2023.
Trong khi đó, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết kể từ khi nổ ra xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel, ít nhất 53 trong tổng số 563 trường học ở Gaza đã bị phá hủy. Trung bình cứ hơn 8 trên 10 trường bị hư hại và 67% chịu ảnh hưởng trực tiếp do xung đột. Đây là tình trạng chưa từng có. Hầu hết trẻ em ở Gaza hiện nay đều bị tổn thương. Những trẻ nhỏ hơn có thể bị khuyết tật nhận thức suốt đời do suy dinh dưỡng, trong khi thanh thiếu niên có thể cảm thấy phẫn nộ và tức giận trước sự bất công mà các em phải gánh chịu. Những tổn thương mà các em phải đối mặt là rất lớn và sẽ mất rất nhiều thời gian để chữa lành những tổn thương đó.
Ấn Độ đã cho ra mắt một liệu pháp điều trị bệnh ung thư dựa trên gen, được cho là sẽ giúp chữa khỏi các loại ung thư khác nhau và giảm đáng kể chi phí điều trị. Liệu pháp có tên Dexca-19 chỉ có giá xấp xỉ khoảng 48.000 đô la Mỹ. Đây được coi là một trong những tiến bộ phi thường trong khoa học y tế, không chỉ dễ tiếp cận và có giá cả phải chăng mà còn mang lại hy vọng mới cho toàn thể nhân loại.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Buổi sáng ngày 5 tháng 4 năm 1954, chiến trường tiếp tục giằng co ác liệt. Có thêm một đại đội thuộc tiểu đoàn dù xung kích số 8 tăng cường xuống Điện Biên Phủ, hòng chiếm lại hoàn toàn cứ điểm 105. Sau đó, tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn dù thuộc địa số 1 tới thay. Cũng trong ngày, De Kattery đã gửi điện yêu cầu Cô Nhi tăng viện gấp cho Điện Biên Phủ cả lương thực, thực phẩm, thuốc men, đạn dược, thậm chí cả binh lính. Sự dồi dào về trang bị, vũ khí và hỏa lực pháo binh dữ dội của quân ta tại Điện Biên Phủ đã gây nên bất ngờ choáng váng trong Bộ Chỉ huy Quân sự Pháp ở Hà Nội và Sài Gòn, khiến họ không thể giấu được nỗi lo trước kết cục sẽ đến đối với pháo đài đang bị vây hãm. Trước tình cảnh ở Điện Biên Phủ, Nava trông đợi vào chiến dịch chim kền kền. Theo đó, Pháp sẽ thúc giục Mỹ tăng cường hoạt động yểm trợ chiến thuật và chiến lược của không quân bằng cách tấn công vào hậu phương của lực lượng Việt Minh, ngăn chặn các đường tiếp tế, cắt đứt giao thông, phá hủy kho tàng, vô hiệu hóa hỏa lực pháo binh, kìm chân bộ binh và tạo nên một vành đai tử thần bằng bom napalm xung quanh tập đoàn cứ điểm. Đó là cách duy nhất để lực lượng Pháp tại Điện Biên Phủ tránh khỏi thảm họa. Cách duy nhất để tránh khỏi một cuộc thương lượng hòa bình tiến hành dưới bóng đen của thất bại. Đó cũng là cách duy nhất để giữ cho cái giá phải trả ở trong mức độ giới hạn.
Nhật ký chiến trường chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 5 tháng 4 vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.